Chương 801, tuyệt vọng càng thêm sâu đậm chiếm được sức mạnh từ cơn thịnh nộ của các thẩm phán giả. Tử Lăng sở hữu sức chiến đấu vượt xa Tuần Thiên Giả. Dù sao, Tuần Thiên Giả Thủy Tôn chỉ cường hóa sức mạnh thân thể của một Tuần Thiên Giả, còn Tử Lăng được tăng cường toàn diện, đủ sức chiến đấu và thậm chí áp chế Thủy Tôn. Tuy nhiên, sức mạnh này cũng ngắn ngủi như khi Tuần Thiên Giả sử dụng hài cốt của Thủy Tôn. Nếu Tử Lăng không thể tiêu diệt Thủy Tôn trong khoảng thời gian này, bọn họ sẽ hoàn toàn mất hy vọng. Nhi thập trọng đạn ấn gia tăng tốc độ khủng khiếp cho Tử Lăng, đồng nghĩa với lực đánh vào kinh người. Kết hợp với mạnh mẽ ấn, một quyền của Tử Lăng đánh bay Thủy Tôn ngược trở ra. Tử Lăng không dừng lại ở đó, đạp mạnh giữa không trung, nhị thập trọng đạn ấn lại được thi triển, đánh Thủy Tôn đang lơ lửng xuống mặt đất. Tiếp đó đạn ấn liên tục được phát động, khiến Thủy Tôn không có bất kỳ cơ hội nào để nghỉ ngơi. 21 lần công kích liên tiếp khiến Tử Lăng, dù đã hấp thụ sức mạnh của tất cả thẩm phán giả, cũng tiêu hao linh lực đáng kể. Sau một lần đạn ấn cuối cùng, Tử Lăng phát động chiến ấn mạnh hơn cả mạnh mẽ ấn, bạo ấn, nhị thập tam trọng. Đây là lần đầu tiên Tử Lăng sử dụng công kích cấp độ này. Sau chiêu này, linh lực của hắn chỉ còn lại 3/10, đặt hai tay lên ngực Thủy Tôn, vô số đường vân lan ra tự điểm tiếp xúc. Sau đó, Tử Lăng thi triển thập ngũ trọng nhai đi nhai lại ấn, lao xuống vị trí của Tuần Thiên Giả và những người khác. Không nói một lời, Tử Lăng kéo mọi người chạy. Chạy được 3 hơi thở, đường vân trên người Thủy Tôn lóe lên, rồi nổ tung. Vũ nổ tạo thành một cột lửa khổng lồ, tiếng nổ vang trời không dứt. Vũ nổ tiếp tục lan rộng, Tử Lăng buộc phải tập trung linh lực còn sót lại. Một lần nữa thi triển đạn ấn, mang theo mọi người nhanh chóng thoát đi. Vũ nổ vẫn đang lan rộng nhưng không nhanh bằng tốc độ của họ. Tử Lăng thở phào nhẹ nhõm. Nhị thập tam trọng bảo ấn là đòn tấn công mạnh nhất mà hắn có thể thi triển hiện tại. Nếu vẫn không thể tiêu diệt Thủy Tôn, hắn cũng hết cách. Mang theo mọi người chạy như bay, cảm nhận được tiếng nổ phía sau, Tử Lăng khẽ thở dài. Thủy Tôn không có thân thể, vụ nổ này chắc chắn gây ra tổn thương không nhỏ cho linh hồn của hắn, chịu không chết cũng trọng thương. Đột ngột, một luồng ánh sáng bao trùm lấy tất cả, không gian chìm trong màu xám. Màu xám này không phải lần đầu xuất hiện, nguyên giới giả từng sử dụng nó, gọi là nguyên giới. Lần này, màu xám hơi khác so với nguyên giới của nguyên giới giả. Nguyên giới là một kết giới hình tròn, còn màu xám lần này có hình dạng bất quy tắc. Ngoài điểm này, những thứ khác không khác gì nguyên giới. Mọi người và mọi vật bị màu xám bao trùm đều bất động. Một bóng người từ từ xuất hiện trong không gian xám xịt này. Tôn Ngộ Không cũng nghe thấy tiếng nổ dữ dội do bạo ấn gây ra. Hắn càng thêm lo lắng, tốc độ đã đạt tới cực hạn, bỏ xa đường tam tạng, chưa bắt giới phía sau, nhưng vẫn thấy quá chậm. Trong lúc bất an, Tôn Ngộ Không cảm thấy có thứ gì đó trong cơ thể mình đứt đoạn. Ngay lập tức, tốc độ của hắn tăng gấp đôi. Tôn Ngộ Không kinh ngạc, hắn biết rõ thực lực của mình, tốc độ vừa rồi đã là cực hạn. Chuyện gì đang xảy ra? Chẳng lẽ lời cầu nguyện của hắn đã cảm động thần minh? Nhưng trong vũ trụ này còn thần minh nào sao? Chính hắn cũng là thần. Tuy không hiểu nguyên nhân tốc độ tăng đột biến, nhưng Tôn Ngộ Không không còn thời gian để ý. Hắn thử dùng thiên địa hỏa nhãn, nhìn thất bại. Sau vài lần thử, Tôn Ngộ Không đành bỏ cuộc, hướng về phía vụ nổ lao đi với tốc độ nhanh hơn. Chưa đến nửa nén nhang, Tôn Ngộ Không đã nhìn thấy cột lửa khổng lồ. Hắn tin rằng, nếu vụ nổ này xảy ra ở bản cổ giới, thế giới sẽ bị hủy diệt. Nỗi lo lắng và dự cảm chẳng lành trong lòng Tôn Ngộ Không càng mãnh liệt. Hắn không cảm nhận được khí tức của Tuần Thiên Giả hay Tử Lăng, dù vụ nổ ảnh hưởng đến cảm giác. Nhưng Tử Lăng và Tuần Thiên Giả không phải người thường, vụ nổ không thể che giấu khí tức của họ. Nhưng Tôn Ngộ Không lại không phát hiện ra điều gì. Chuyện gì đã xảy ra? Chẳng lẽ Tôn Ngộ Không không dám nghĩ tiếp? Hắn thực sự không muốn chứng kiến bất kỳ ai bị giết. Đúng lúc này, thiên địa hỏa nhãn của Tôn Ngộ Không khôi phục. Thông thường cần 1 ngày để hồi phục, nhưng vì cảm giác kỳ lạ vừa rồi, thời gian hồi phục đã được rút ngắn xuống vài chục lần. Ngay lập tức, Tôn Ngộ Không dùng thiên địa hỏa nhãn quan sát trung tâm vụ nổ trống không. Quay đầu lại, Tôn Ngộ Không nhìn thấy một bộ xương khô màu tím sẫm đang ngồi trên tảng đá lớn, trên vai một thanh trường kích màu tím vàng. Tôn Ngộ Không không nhận ra bộ xương khô, nhưng lại nhận ra thanh trường kích, yêu hoàng kích, yêu hoàng kích của Linh Uy Ngưỡng. Tại sao bộ xương này lại cầm yêu hoàng kích? Chẳng lẽ bộ xương này là Linh Uy Ngưỡng? Không đúng, đây không phải yêu hoàng kích. Ban đầu, Tôn Ngộ Không nghĩ đó là yêu hoàng kích, nhưng nhìn kỹ lại, hắn thấy những đường vân đỏ như máu trên thanh trường kích tím vàng, tỏa ra sát khí, vạn huyết kích. Thanh trường kích này cho Tôn Ngộ Không cảm giác rất giống vạn huyết kích của Thủy Tôn. Nếu là vạn huyết kích, vậy bộ xương khô đang cầm nó chẳng lẽ là Thủy Tôn? Thủy Tôn bị giết, không chỉ bị giết mà còn biến thành xương khô. Đang lúc Tô Ngộ Không nghi hoặc, hai hốc mắt tối om của bộ xương bỗng nhiên xuất hiện hai ngọn lửa nhỏ màu xanh nhạt. Khi hai ngọn lửa bùng lên, Tô Ngộ Không biết chắc chắn bộ xương khô này chính là Thủy Tôn, và hắn vẫn còn sống. Tuy không hiểu vì sao Thủy Tôn lại trở nên như vậy, nhưng chắc chắn đó chính là hắn. Thủy Tôn ở đây, vậy Tử Lan đâu, Tuần Thiên Giả đâu? Như hiểu được suy nghĩ của Tôn Ngộ Không, bộ xương khô cất tiếng, nói kỳ quái, đừng tìm nữa, bọn hắn không còn ở đây, nói thật, ta cũng không biết, nên cảm ơn hay oán hận Tuần Thiên Giả, tuy ta mất huyết nhục, nhưng hắn đã mang hải cốt đến cho ta, cả vạn huyết kích cũng tìm lại được, không chỉ vậy, ta còn hấp thụ hết linh dược, bây giờ ta cảm thấy rất tuyệt. Điều làm ta vui mừng hơn là, linh hồn cuối cùng và linh dược phù hợp với hải cốt của ta cũng đã đến. Bộ xương khô cười khang, Tôn Ngộ Không xa sầm mặt. Hắn biết, những lời bộ xương khô nói là sự thật. Tình hình hiện tại còn tệ hơn trước. Trước kia, Thủy Tôn chỉ dung hợp linh hồn của tiểu hầu tử. Tôn Ngộ Không còn có thể đánh một trận. Còn bây giờ, sức mạnh của Thủy Tôn đã tăng lên rất nhiều. Một viên linh dược đã đủ để hắn dung hợp với tiểu hầu tử. Giờ hắn đã hấp thụ hết 8 viên. Lại có hải cốt, thậm chí cả vạn huyết kích, sức mạnh của Thủy Tôn đã đạt đến mức nào? Tôn Ngộ Không liệu có phải là đối thủ của hắn? Ai có thể ngờ, ai có thể ngờ. 8 vị chấp pháp giả cùng thủ lĩnh xích quân, liều mình thi triển kế hoạch, không những không làm Thủy Tôn bị thương mà còn khiến hắn mạnh hơn. Trước đây, Thủy Tôn chỉ còn linh hồn đã khiến người ta tuyệt vọng, thần quốc liên minh tổn thất nặng nề. Giờ đây, Thủy Tôn đã khôi phục 7 phần 10 sức mạnh, biết đánh như thế nào vũ trụ này. Còn hy vọng nào sao?